Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi vẫn tiếp tục có sự tường trình đặc biệt của đặc phái viên Đài Sài Gòn là chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy. Và bên kia đường dây thì chúng tôi có anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Và trước hết thì xin mời chú Dương Phục, cô Vũ Thanh Thủy lên tiếng gửi lời chào đến quý thính giả tại hai miền, cũng như cho biết rằng là cô và chú đang ở đâu vậy? Dạ vâng, mời chú Dương Phục.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Đây là Dương Phục từ Malaysia. Thì cô Nguyên có nghe rõ không?
Dạ vâng, nghe thì nghe, nhưng mà nghe cái tiếng nó giống như có nhiều tiếng gió, nó ù ù ù lắm thưa chú Dương Phục.
Vâng, xin chào quý khán giả, đây là Dương Phục từ Malaysia. Chúng tôi xin tiếp tục với các bạn từ trên đường suốt những ngày nay trong những chuyến đi từ Thái Lan qua Malaysia, như là một chương trình ngày hôm qua từ Hà Tài của Thái Lan cho tới ngày hôm nay, thì chúng tôi rời xứ Thái Lan bầu đi bằng chuyến xe buýt cùng một phái đoàn 33 người, còn lại một số những các quý vị mà đã tham gia cái đoàn từ những ngày trước thì đã rời để đi về trở lại vì nơi trong cái cuộc hành trình ở Thái Lan coi như chấm dứt trong ngày hôm qua. Vì vậy cho nên trong ngày hôm nay thì tất cả những người còn lại 33 người bằng chuyến xe buýt đã vượt qua biên giới qua Malaysia. Thì các quý vị lãnh đạo thiên hạ như là tổng thống Điện Biên thì đã đi về cái đoàn để mà trở về lại những phần và một số các quý vị lãnh tụ tôn giáo khác như là cha hôn từ Đài Loan cũng đã an ninh cái đi để về lại Đài Loan và cha hôn thì cũng như vậy để trở lại bên Úc Đài Loan vẫn còn linh mục có kích thẳng yên tâm cùng với phái đoàn trong ngày hôm nay phát động một cuộc hành trình mới từ Đài Loan sang Malaysia trong cái công tác và để đến thăm viếng các nghĩa trang ngày trong những ngày chúng tôi sẽ đi đến thăm trại của Lâm Vĩ Đông. Và tuy nhiên ngày hôm nay trong cái đợt đầu tiên thì đã dám đến thăm nghĩa trang của những người Việt ở vượt biển đã mất chết ở trên vùng biển Malaysia và đến đã được chôn tại nghĩa trang tại đây. Chúng tôi đã viếng thăm trong ngày hôm nay hai nghĩa trang khác nhau.
Thưa chú Dương Phục, thì trước khi tiếp tục câu chuyện thì hình như là chú đang trên một chuyến xe bus và nghe tiếng gió rất là nhiều, nên là mặc dù nghe nhưng mà cũng khá là khó khăn trong việc nắm rõ hết câu chuyện của chú. Dạ vâng.
Chúng tôi nghe rất là khó. Không biết anh cô Nguyên từ Houston và anh Quang Hưng từ Đà Lạt có nghe chúng tôi rõ không? Bởi vì đang ngồi trên một xe bus và đang phải sử dụng một cái điện thoại của một ứng dụng viên của người Malaysia đừng có mặt ở trong trên chuyến đi này, bởi vì tới đây chỉ vì qua xứ Malaysia chúng tôi đã không còn sử dụng những đường dây điện thoại như thường lệ tại bên Thái Lan trong những ngày trước.
Bây giờ đỡ hơn rồi chú.
Trên internet là cũng không có hệ thống internet. Vâng, xin nghe rõ trả lời.
Dạ vâng.
Bây
giờ thì nghe rõ hơn được một chút rồi. Không biết bên anh Quang Hưng nghe có rõ hơn chút nào hơn
không
anh?
Dạ,
Quang Hưng.
Dạ vâng. Xin được kính chào anh Dương Phục, anh Khô Nguyên và quý thính giả. Bên này nghe cũng rất là khá. Thỉnh thoảng thì cũng nghe nó hơi ồ một chút xíu thôi. Hồi nãy anh nói là bây giờ là phái đoàn 33 người thì đã lên xe bus để mà từ Thái Lan đi qua bên Malaysia. Chúng tôi biết được rằng là Thái Lan là một những quốc gia đó là dân chúng hầu hết là theo đạo Phật. Nhưng mà khi mà bước qua bên Malaysia thì dân chúng ở đây thì lại hầu hết là theo đạo Hồi. Anh có thấy cái điều đó có sự khác biệt gì không anh?
Đúng như vậy, anh Quang Hưng từ Đà Lạt chúng tôi nhận rất rõ và anh cái nhận xét của anh rất là đúng. Và hầu hết chúng tôi không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đa số người ở đây theo đạo Hồi giáo. Bởi vậy cho nên cứ băng ngang cái biên giới từ Thái Lan sang Malaysia thì cái điều này đã hiện hiện rất rõ, nhất là qua hình dáng của những người phụ nữ Malaysia. Hầu hết chúng tôi thấy họ đều đội một chiếc nón, quấn một chiếc nón quanh người, mà người trời rất nóng, cũng có nhiều phụ nữ ăn trùng hết, đều cuối chờ ra đôi mắt thôi. Nhưng mà hầu hết thì là đều là dù là thời tiết như thế nào, nhưng mà đặc biệt là người phụ nữ Hồi giáo đều mặc trang phục như vậy ở trên các đường phố, và ngay cả tại một cái trạm ghé dọc đường mà cách đây chừng nửa tiếng chúng tôi vừa ghé để có thể mua thực phẩm, thì thấy ngay trong cái trạm thôi là phải có những cái phòng cầu nguyện. Người dân ở đây thì rất là tôn sùng tôn giáo của họ, đặc biệt là Hồi giáo, có những cái phòng cầu nguyện riêng nhỏ ngay trong cái khu mà thường thường các khách qua đường là phải sử dụng những cái toilet cũng như là vệ sinh. Một kế bên đó thì chúng tôi đã thấy có những cái phòng cầu nguyện nam, có phòng cầu nguyện nam riêng, những cái phòng cầu nguyện riêng nữa. Xin có nghe rõ không trả lời?
Dạ vâng, nghe rất là rõ thưa chú Dương Phục. Và thưa chú, thì như chú trình bày rằng là phái đoàn 33 người đang trên một chuyến xe bus để đi vượt biên giới từ Thái Lan qua Mã Lai Á, và trong khoảng bao lâu nữa thì phái đoàn sẽ đến được điểm đến, cũng như rằng là chương trình tại Mã Lai Á thì phái đoàn bên cạnh việc thăm trại tị nạn Bulabidong thì không biết phái đoàn còn có những hoạt động nào khác không thưa chú?
Tại vì trên một chiếc xe bus đang di chuyển, cho nên quý khán giả nghe cái tiếng cái làn sóng có rất là khó nghe cho chúng tôi từ bên Hoa Kỳ, cũng như là quý khán giả chắc nghe chúng tôi cũng không được rõ ràng lắm. Tuy nhiên để tiếp tục cái chuyến hành trình này thì trong ngày hôm nay cao điểm là các phái đoàn đã được hướng dẫn tới để thăm viếng nghĩa trang, gọi là những nghĩa trang nhưng mà chỉ là với khu đất ở vùng hẻo lánh, và những cái tấm bia chúng tôi nhìn thấy ở tại nghĩa trang này đã ghi nhận đây chính là những người Việt Nam và tù nhân Việt Nam đã tử nạn ở trên đường du lịch biển Điểm Tự Do. Quý vị có thể tưởng tượng không, ở trên những cái vùng đất rất là xa xôi, ở những khu vực rất hiểu lánh và những ngôi mộ đây những cỏ dại như vậy, thì chúng ta thấy cái thân phận của những người vượt biển đúng là đã chết trên đất khách với người họ đã biết, và những cái lớp mộ thân xác đã phải chôn vùi ở tại những khu vực rất là hẻo lánh. Thế nhưng mà cái lịch sử của những cái nghĩa trang này như thế nào, chúng tôi xin mời quý là nghe một trong những người trong phái đoàn là anh Dương Tân đến từ bên Úc Đại Lợi, là một trong những người điều hành của trong phái đoàn này, rất là có nhiều kinh nghiệm và biết đã hướng dẫn chúng tôi và đã cho cái đoàn biết lịch sử của những nghĩa trang này như thế nào. Theo Dương Tân, đây chúng tôi đang làm phần trực tiếp truyền thanh về đại phát thanh ở tại Hoa Kỳ. Xin để lại máy cho anh để mà có thể nhờ anh tường trình lại cái buổi viếng thăm nghĩa trang trên đất Malaysia, đất Malai mà chúng ta có mặt trong ngày hôm nay như thế nào. Chúng tôi xin chuyển máy cho anh Dương Tân ạ.
Vâng, xin chào anh Phú Nguyên và quý khán giả. Tôi là Lưu Dân đến từ Australia và hiện cùng có mặt với đoàn đang trên đường di chuyển đến tiểu bang Terengganu ở phía Nam. Chúng tôi đang có mặt tại tiểu bang Kelantan, bây giờ là 9 giờ 17 phút tối. Cho nên thưa quý vị, nếu mà có thể nghe thấy những cái tạp âm khác trong cái cuộc trực tiếp truyền thoại với quý vị đây thì cũng đó là một cái tự do mà xin quý vị có thể đổ qua. Xin chào Phương Nguyên và anh.
Dạ vâng, đây là Phương Nguyên và bên kia đường dây thì chúng tôi có anh Quang Hưng của đài phát thanh Dallas, thì không biết anh Quang Hưng có câu hỏi nào dành cho anh Lưu Dân không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, xin được kính chào anh Lưu Dân. Chúng tôi là Quang Hưng ở bên Dallas, Texas đây. Nghe nói đó thì anh đã cùng với phái đoàn gồm ba mươi mấy người đã đến trại tị nạn trước đây của người Việt Nam ở bên Thái Lan. Thì trong cái chuyến đi này anh có cái cảm tưởng như thế nào về thưa Lưu Văn?
Do vì không có thể nghe hết những cái lời của anh, tuy nhiên chúng tôi xin có đôi lời tường trình lại những cái công việc mà chúng tôi đã trải qua ngày hôm nay. Sau khi vượt biên giới bằng đường bộ qua phía bắc của Mã Lai ở tiểu bang Kelantan, chúng tôi đã có cơ hội đi thăm viếng và cầu nguyện tại hai cái nghĩa trang. Thứ nhất là ở Malai Machop, là một cái nghĩa trang tập thể gồm có 46 tù nhân Việt Nam, và cái nghĩa trang thứ nhì là Cherangutu, là nơi chôn cất một cái cũng là một ngôi mộ tập thể khác gồm 123 người. Và cả hai ngôi mộ này đều là những tuyển nhân của chiếc tàu vượt biên bán chính thức xuất phát từ Mỹ Tho, Việt Nam từ tháng 12 năm 1978. Trên chiếc tàu này có tổng cộng trên 200 hành khách. Tuy nhiên do những cái chính sách pushback ở lúc đó của Malaysia, pushback là cái chính sách mà chúng ta vẫn thường nghe như là đẩy tàu lại ra biển, không cho cập đến bờ ở Malaysia, vì lúc đó chính phủ Malaysia không tiếp nhận tù nhân tị nạn. Thưa quý vị, chính cái chính sách này đã khiến cho rất là nhiều người đã phải thiệt mạng một cách oan uổng trên đường, mặc dù là họ đã đến được một vài nơi ở Mã Lai cũng như là Nam Dương ở cái thời điểm đó. Chúng tôi xin trở lại cái chuyện câu chuyện của cái chiếc tàu MT1065. Đây là một cái chiếc tàu đó đã ra đi và chỉ 3-4 ngày sau thì đã được đến ở địa bàn Kelantan này. Khi đến nơi thì vì cái chính sách pushback cho nên họ không được tập kết tập vào bờ, và do đó họ đã phải neo lại cách bờ khoảng 200 mét. Nhưng không may là đêm hôm đó sau khi chiếc tàu đã thả neo thì đêm đó có bão, và vì vậy chiếc tàu thì bị kẹt ở trong những cái cơn bão dữ, và vì vậy nó không có di chuyển được và bị sóng nhồi liên tục. Do cái sự mất bình tĩnh hay là những cái sự hỗn loạn ở trên tàu lúc đó đã khiến nó nghiêng ngả và lật chìm. Phần lớn những người bị tử nạn ở trong đó là vì họ bị nhốt ở trong những chiếc khoang ở dưới tàu và do đó không thoát ra được, và việc đa số là bị chết ngột. Và khi mà những cái nắp khoang tàu được bung ra thì các cái xác mới lần lượt được trồi lên biển, mà khi đó họ đã chết rồi. Và bắt vào hai cái địa danh mà chúng tôi vừa kể, đó là Cherangutu. Người ta đến được 123 người có danh tính, và sau đó thì một cái nhóm nữa trôi sang một cái bãi khác ở cách đó chừng khoảng cỡ nửa giờ đồng hồ ở cái bãi Balai Pachop, 46 người nữa. Theo cái tổng cộng các cái thi hài được vớt lên từ hai cái địa điểm này cộng với những cái người còn sống sót thì người ta cố kiểm lại được đây chính là tất cả những cái thuyền nhân từ cái chiếc MT065 đó lần cuối cùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lưu Dân. Và thưa anh, thì lúc nãy câu hỏi của anh Quang Hưng đặt ra đó là khi mà anh đặt chân lại đến những cái nơi mà được chôn xác của những thuyền nhân trên chuyến tàu đó thì cảm xúc của anh như thế nào thưa anh Lưu Dân?
Rất là tiếc tôi không có nghe rõ được cái câu trả lời, do cái làn sóng nó không có được ổn định, mà giờ chúng tôi nghe anh rất là khó khăn ở đây.
Dạ vâng, thưa anh, thì câu hỏi đặt ra là cái cảm tưởng của anh khi mà đặt chân trở lại nơi mà chôn cất những thuyền nhân người Việt trong chuyến tàu xấu số đó, thì anh đã có những cảm xúc như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh, cũng như quý khán giả, đây không phải là lần đầu tiên tôi trở về ở cái nơi này. Chúng tôi trong hơn 10 năm qua đã có nhiều dịp đến đây, và có lẽ là đây là lần thứ 10, 12 gì đó. Tôi trở lại địa điểm này, mỗi lần đến nơi thì tôi cũng đều có những cảm xúc khác nhau, đặc biệt là đi với những cái người cùng đoàn khác nhau. Họ là những cựu thuyền nhân ở Phi Đông, hoặc là những truyền nhân trở về những cái trại tị nạn cũ ở vùng Đông Nam Á để thăm viếng lại đồng bào, để cầu nguyện, để thắp những cái nén nhang tưởng nhớ đến những ngày đã khuất. Nhưng mà rõ ràng người ta đều có một cái cảm tưởng chung rằng là cái giá tự do quá đắt, cái giá tự do mà họ phải trả bằng như cái lời nhạc của anh Nam Lộc, họ đã phải trả bằng xương máu, họ phải trả bằng thân xác, và không ít những người trong số đó đã phải trả bằng cái ngay cả cái tính mạng của mình nơi trình hoang sáng. Có những nơi không có cả một cái tấm bia mộ, có những nơi chỉ lèo kèo trong ba cái ngôi mộ rất là đơn sơ, phần lớn là những ngôi mộ đất, và có những ngôi mộ tập thể 123 người, 46 người, 139 người, 28 người, vân vân, rải rác trên các khắp cái đường đi từ phía bắc xuống phía nam của Malaysia. Chúng tôi đã và sẽ đi thăm viếng họ vào những ngày sắp tới.
Dạ vâng, thưa anh lưu dân, thì như anh nói rằng là tại các khu mộ rải rác thì thậm chí có những khu mộ mà chỉ có những cái nắm đất hoặc là những khúc gỗ rất là hoang tàn như vậy, thì không biết phái đoàn bên cạnh việc cầu nguyện thắp một nén nhang thì có cái việc sửa chữa lại một chút, hoặc là có thêm những cái tấm bia để đề tên những người đó hay không, sửa chữa lại một chút không thưa anh, hay là chỉ là thắp những nén nhang và cầu nguyện cho những linh hồn xấu số đó thôi thưa anh lưu dân?
Lần nữa thưa anh Thương Nguyên và thưa quý khán giả, tôi rất tiếc là không được nghe trọn vẹn cái câu hỏi của anh, cho nên rất là khó trả lời. Chúng tôi xin chuyển máy lại cho anh Nguyên Phục.
Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại là quý vị đang nghe phần tường thuật trực tiếp truyền thanh của chúng tôi qua điện thoại viễn liên trên một chiếc xe bus đang di chuyển trên đất Mã Lai. Chúng tôi đường phát thanh trực tiếp về với đài phát thanh ở Houston cũng như đài phát thanh bên Dallas. Chúng tôi lại xin lỗi là cái làn sóng mà trong cái hoàn cảnh như thế này rất là khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin tiếp tục để mà phần còn lại qua cái lời của anh Nguyên Dân. Khi mà anh Nguyên Dân trả lời câu hỏi của cô Nguyên rằng anh cũng đã đến đây rất là nhiều lần, để phải giải thích thêm, anh Nguyên Dân là một trong những người điều hành của phái đoàn này từ bên Úc để lời đến đây cùng với anh Hùng là bên từ Canada, là thay phiên nhau để mà hướng dẫn phái đoàn. Và các anh đã từng đến đây rất là nhiều lần qua những cái lần hướng dẫn khác, những cái ngôi mộ mà hát hiu ở trên xứ lạ quê người như thế này, vẫn thỉnh thoảng có những đoàn đã được đến viếng thăm. Và lần này thì các anh đã hướng dẫn phái đoàn của chúng tôi đến đây. Đang có những người đến đây thì đều là lần đầu, vì thế cho nên cái cảm giác khi mà trông cái những ngôi mộ này, hầu hết những người phái đoàn đều chảy nước mắt, và chúng tôi đã làm những cái lời cầu nguyện theo những nghi thức tôn giáo riêng, Phật giáo cũng như Công giáo. Về phía Phật giáo là bởi vì hòa thượng chuyển viện đã rời phái đoàn để đi trở về Mỹ, cho nên đã có những Phật tử cũng đã cùng nhau có những cái lời nguyện theo nghi thức Phật giáo riêng của phía Công giáo. Thì còn lại là linh mục Tý Tâm đã hướng dẫn phái đoàn qua những nghi thức cầu nguyện của phía Công giáo và những nén hương, những rất là tưởng chừng những cái nến được mọi người trong phái đoàn tắm giải rác trong cái khu vực này. Và đa số thì thấy chúng tôi nhìn thấy những cái mộ bia có khắc bằng tiếng Phật, và một cỏ thì hoang nhiều lắm, tại vì nơi này ít được người tới để mà thăm viếng. Bởi vậy cho nên những người, những thanh niên, những cái đoàn đã cùng nhau để mà bỏ những cái hoặc quả lại ở xung quanh. Và một cái nghi thức rất là đơn giản là nên một bất cứ Phật Quý Tâm đã hướng dẫn đoàn người xếp hàng trong một vòng theo cái ngôi mộ này, và vừa đi và vừa hát những cái bản nhạc cũng là cầu nguyện cho những vong linh của những người quá cố. Và chúng tôi đã cùng nhau để mà cầu nguyện trong những cái dòng nước mắt. Quý khán giả sẽ xem những cái đoạn phim do những đoàn truyền hình có mặt trong cái đoàn sẽ được trình chiếu trên mạng trong những ngày sắp tới. Hiện giờ cái đoạn truyền thông còn lại thì phát đoàn truyền thông của bên Úc cả đoạn, tức là đại diện HTV của Australia cũng đã gửi cái đoàn hiện nay còn lại là có chị Ngọc Ân của Hồn Việt TV đến từ California. Và cái đoàn chúng tôi có anh Michael Hòa và anh Nguyễn Thân của đài SCN mà tôi thấy là đặt chương trình sẽ được coi những hình ảnh này trong những ngày sắp tới. Và còn lại thì chúng tôi dư cùng với anh Thủy đại diện về đồ 900 em và cũng như có một số các nhà văn nhà báo như chị Trùng Dương là người quân chủ nhiệm của nhà báo Sóng Thần cũng có mặt trong cái đoàn nhà văn Trần Tú. Cũng như vậy sẽ có những cái bài tuyển thuật trong tương lai và cái đoàn trong cái chương trình của anh Hùng là người chuyển cái đoàn cho biết rằng là sẽ bây giờ thì chúng tôi đưa chương trình về đến cái chỗ nghỉ ngơi ở đại một cái khách sạn và ngày mai tiếp tục để tiếp tục đến thăm những nghĩa trang khác cũng như là đến thăm viện bảo tàng của thành phố này. Anh Quang Huy, anh Quang Huy.
Dạ vâng, cảm ơn chú Dương Phục. Và trong những đôi ba giây phút cuối này thì xin mời chú cho biết chương trình của ngày mai cũng như rằng là gửi là lời đúc chết cho quý khán giả tại hai miền, thưa chú. Dạ vâng, không biết chú Dương Phục có nghe rõ không ạ?
À? Vâng, bây giờ thì có nghe rõ tiếng được tiếng mất nhưng mà không nắm vững lắm cái câu hỏi thì có thể đoán thôi, nhưng mà ở bên nhà thì có nghe chúng tôi tường thuật nghe có rõ không?
Dạ, cũng
tính là có nghe được, theo dõi được câu chuyện không?
Dạ, nghe được câu chuyện, nhưng mà mặc dù rằng là cái tiếng background, tiếng bên sau đó thì nghe tiếng gió rất là lớn nhưng mà vẫn nghe được trọn vẹn câu chuyện. Dạ. Và bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa thì xin mời chú cho biết chương trình của ngày mai cũng như rằng là gửi lời chào đến quý thính giả tại hai miền, thưa chú.
Vâng, vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần trực tiếp của chúng tôi. Dĩ nhiên ngay ở trên đất Mỹ mà chúng tôi sử dụng điện thoại trên một chiếc xe đang di chuyển thì có khi cũng bị nhiễu xạ, vốn chi là một cái điện thoại mà viễn liên xa xôi như thế này thì chắc chắn là có những cái trở ngại trên làn sóng. Xin quý khán giả thông cảm và chúng tôi sẽ tiếp tục những phần tường thuật như thế này trong ngày mai. Bây giờ của Mã Lê Á là 9:30 tối, tức có nghĩa là 8:30 sáng giờ bên Texas của chúng ta. Chúng tôi xin kính chào quý khán lính giả, chào anh Quang Huy, chào cô Nguyên, và chúng tôi sẽ trở lại với làn sóng trong phần truyền truyền xanh tiếp tục vào giờ này và ngày mai. Xin kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn chú Dương Phục cho phần tường trình ngắn trong ngày hôm nay. Vẫn biết rằng là bây giờ cũng là khuya bên Mã Lai rồi và mong rằng chú cùng các thành viên trong phái đoàn sẽ giữ gìn sức khỏe để có những phần tường trình cũng như các hoạt động mang đầy ý nghĩa nhằm để cầu siêu cầu nguyện cho những nạn nhân, những vong linh xấu số người Việt đã tử nạn trong suốt thập niên vừa qua trên các vùng biển tại khu vực Đông Nam Á. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần tường trình đặc biệt ngày hôm nay. Và xin hẹn với chú Dương Phục cùng phái đoàn và tất cả quý thính giả trong phần tường trình này vào ngày mai. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý thính giả.
Vâng, chào quý thính giả và chào anh Dương Phục cũng như là anh Khương Nguyên.